cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Sa-mên thứ nhì đoạn 8 và 9. Như chúng ta đã biết, khi tìm hiểu các phân đoạn trước, David đã lập Jerusalem làm thủ đô và đã đem hòm giao ước về đó. David đối xử nhân hậu với con Jonathan là Mephibosheth. David tiếp tục đánh thắng quân thù và nới rộng biên giới Israel. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. David làm vững chắc vương quốc. Trong sách Sa-mên thứ nhì, đoạn 8, câu 1 đến câu 2. Sau điều đó, David đánh bại dân Philistine, bắt phục chúng nó và cất quyền kinh đô khỏi chúng nó. Người cũng đánh dân Moab, bắt chúng nằm dài trên đất mà lấy dây đo. Đo 2 giây để giết, rồi đo 1 giây để sống. Như vậy, dân Moab khởi phục David và đóng thế cho người. Thưa các bạn, sau khi Đức Chúa Trời lập giao ước cùng với David, giờ đây là lúc mà vương quốc của David được thiết lập trọn vẹn và vững chắc. David tiếp tục đạt được những chiến thắng lớn với người Philistine, họ là những kẻ thù triền miên của người Israel. David đánh đuổi họ ra khỏi xứ Israel và đẩy lui họ vào trong biên giới của họ. Người Philistine trước đây đã chiếm một khu vực rộng lớn của miền nam Israel. Trong thời gian đầu, dân Moab tỏ ra thân thiện với David như được ghi lại ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 22 câu 3 đến câu 4. Đến nay không biết nguyên nhân nào gây ra chiến tranh giữa họ với David. Nhưng qua cách mà David đối xử với họ cho biết là người Moab đã phạm tội nghiêm trọng. Và xin mời các bạn xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 8 câu 3 đến 12. David cũng hãm đánh Hadadeser, con trai của Renob, vua Soba, đang khi người đi đặng lấy lại quyền quản hạt trên sông Euphrates. David bắt của người 1.700 lính kỵ và 20.000 lính bộ, cắt nhượng ngựa của các xe, chỉ để dành cho chúng nó 100 cỗ xe mà thôi. Dân Syri ở Damas đến tiếp trợ Hadadeser, vua Soba. David bèn giết chúng nó 20.000 người. Kế đó, người lập đồn trong Đa Mách xứ Syri, dân Syri phục dịch David và nộp thế. Hễ nơi nào David đi đến thì Đức Giê-hô-va ban cho người được thắng. David lấy những thuẫn bằng vàng của các đầy tớ Hadadeser mang mà gửi đến Jerusalem. ở Metach-Berotoi, vua của thành Hadadeser, vua cũng đạt lấy đồng rất nhiều. Thôi, vua của Hamath hay rằng vua David đánh bại cả đạo binh của Hadadeser, bèn sai Joram con trai mình đến vua David đặng chào mừng, tặng khen người đã đánh bại Hadadeser. Hadadeser hằng đánh giặc cùng thôi. Joram đem dâng những chậu bằng bạc, bằng vàng và bằng đồng. Vua David cũng biệt các món này ra thánh cho Đức Giê-hô-va, y như người đã biệt ra thánh bạc và vàng của các dân tộc mà người đã bắt phục, tức là dân Seri, dân Moab, dân Amon, dân Philistin, dân Amalek. Người cũng làm như vậy về của giặc lấy nơi Hadadeser, con trai Henob, vua Sobba. Thưa các bạn, David đã mở nhiều chiến dịch, đánh nhiều nước khác thuộc miền của dân Aram ở về phía bắc của nước Israel. David bắt các nước đó phải chịu cống, và quyền kiểm soát của ông đã nới rộng đến tận miền bắc của sông Euphrates. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 8, câu 13 đến 14. Sau khi thắng dân Sari trở về, David lại nổi danh tiếng và đánh giết 1.800.000 dân Edom trong chủng muối. Người lập đồn trong khắp xứ Edom và cả xứ Edom phải phục David. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho David được thắng khắp nơi nào người đi đến. David mở rộng biên giới ở khu vực miền Nam. Ông đã đánh thắng dân Amnon, Edom và Moab. Bất cứ nơi nào mà David đánh đều đạt được chiến thắng. Có thể đây là một thời kỳ mà đất nước Israel có một lãnh thổ rộng lớn nhất. Và trong Sa-mên thứ nhì, đoạn 8, câu 15-18, ghi tiếp. David làm vua trên cả Israel, cai trị cả dân sự bằng cách ngay thẳng và công bình. Joab con trai của Seruja làm quan tổng binh, Josaphat con trai của Ahilud làm quan thái sử, Sô-đốc con trai Ahitub và Ahimelet con trai của Abitha làm thầy tế lễ, và Sa-ra-gia làm ký lục. Ben-na-gia con trai của Jeho-zada làm quan trưởng của dân Keretic và dân Pelehit, còn các con trai David làm tể tướng vua. Thưa các bạn, song song với việc mở rộng vương quốc, David cũng xây dựng triều đình vững mạnh. David lập vững các viên chức cao cấp trong triều đình. Các con trai của David cũng tham gia vào quân đội. David đối xử với dân chúng cách công bình, và Đức Chúa Trời đã làm cho vương quốc của David càng ngày càng vững chắc, và đây là một thời kỳ phước hạnh thanh bình. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp tục đến Sa-mên thứ nhì, đoạn thứ 9. Trong đoạn này kỹ thuật một trong những câu chuyện rất hay ở trong Kinh Thánh. Câu chuyện này bày tỏ David là một người vĩ đại, rộng lượng như thế nào. Chúng ta thường nghĩ David là người phạm tội và xem đó như là một chuyện tự nhiên xảy ra. Giả sử khi các bạn nhìn vào một tấm bảng trắng, trên đó có một vết mực đen, như thế các bạn chú ý đến điều gì nhiều? Trên cả tấm bảng đó, vết mực đen lộ hẳn ra và các bạn chú ý nhiều đến vết mực đen này. Tương tự như vậy, trong một bầy chiên trắng, trong đồng cỏ, nhưng có một con chiên rằn. Như vậy, các bạn chú ý đến con chiên rằn. Tôi nghĩ rằng đời sống của David cũng như thế. Chúng ta thường chú ý đến tội lỗi lớn của ông ta. Nhưng vấn đề thiếu sót của chúng ta là không chú ý nhiều đến đời sống cao quý và thành quả tốt của David. Một số người nói rằng, có nhiều cái tốt trong cái xấu, có nhiều cái xấu trong cái tốt của đời sống chúng ta. Cho nên tôi xin các bạn hãy định giá trở lại suy nghĩ của chúng ta về đời sống David. Có nhiều điểm sáng chói trong đời sống David. Khi còn là một thanh niên, chăn chiên, ông đã giết được tướng Goliath khổng lồ. Cho đến khi già, từng trải trong kinh nghiệm sống, ông viết như sau: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 9 này, cho chúng ta thấy sự nhân hậu trong đời sống của David. Trong đoạn này ký thuật đến chuyện của Mephibosheth. Chàng là con trai của Jonathan, là cháu nội của vua Saul. Trong lúc này tôi thấy rất cần thiết để nhắc lại cho các bạn biết về bối cảnh đã xảy ra với Saul. Saul là kẻ thù rất cay nghiệt với David. Sau khi Saul chết thì David lên ngôi vua. Ông bắt đầu củng cố quyền lực để xây dựng triều đình. Theo phong tục Đông Phương thì vua mới sẽ giết chết tất cả những ai thuộc về hoàng gia, gia tộc của vị vua trước đó, đặc biệt là những ai có quyền nối ngôi đều bị giết. Căn cứ theo thói tục này thì David sẽ được kể là hợp lý khi giết tất cả những con cháu của vua Saul. Khi Saul và Jonathan cùng chết trong chiến trận, đứa con trai nhỏ của Jonathan được đem đi giấu vì sợ David giết. Tên của đứa trẻ này là Mephiboset. David có thể muốn lập vững ngôi vua của ông bằng cách giết chết đứa bé đó, là đứa có quyền nối ngôi để triệt đi hiểm họa xoán ngôi. Nhưng chúng ta thấy sự đối xử của David thì khác biệt. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 9, câu 1 đến câu 4. Bây giờ David nói rằng, có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan làm ơn cho người. Và có một tôi tớ của nhà Saul tên là Siba, người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi, ngươi là Siba chăng? Người thưa, phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng, chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Siba thưa cùng vua rằng, còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi, người ở đâu? Siba thưa rằng, người ở trong nhà Maki, con trai của Amien tại Lô Đê Bà. Siba là tôi tớ của vua Saul trước đây. Ông đã đem giấu Mephiboset, và như thế David có thể giết chết Siba một cách dễ dàng. Nhưng xin các bạn để ý đến việc làm của David. Ở trong Samuel thứ nhì, đoạn 9, câu 5 đến câu 6. David bèn sai tới nhà Maki, con trai của Amien tại Lô Đê Ba mà đòi người đến. Khi Mephiboset, con trai của Jonathan, cháu của Saul đã đến bên David thì sắp mình xuống đất mà lại. David nói, ớ Mephiboset, người thưa, có tôi tớ vua đây. Mephiboset được mang đến trước mặt vua David. Các bạn có để ý đến thái độ của chàng. Chàng mọp xuống đất và lại, vì chàng có thể bị giết dễ dàng. Nhưng thay vào đó, David nói một cách nhân từ với chàng, gọi chàng bằng tên Mephiboset cách thân thiện. Và trong Samuel thứ nhì, đoạn 9 câu 7, David nói cùng người rằng, chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi. Ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Để nhanh chóng làm cho Mephiboset vững tâm và giải thích lý do tại sao chàng được đòi đến trước mặt vua, vua David tuyên bố hoàn trả lại tất cả những tài sản của cha và ông nội của Mephiboset và ban cho chàng đặc ân được ngồi ăn đồng bàn với vua từ nay về sau. Xem Mephiboset như chính con của David vậy. Và trong Samuel thứ nhì, đoạn 9 câu 8, Mephiboset bèn lại mà nói rằng, kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi vậy? Xin chúng ta hãy để ý đến phản ứng của Mephiboset. Nếu là một vị vua khác lên ngôi thì chàng có thể bị giết chết ngay. Nhưng giờ đây câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Dù Mephiboset chỉ nhận mình như là một người đáng chết, nhưng David gọi chàng bằng tên mà nhắc đến tên cha là Jonathan. Tôi thấy là Mephiboset hưởng được ân huệ này là nhờ đức độ tốt lành của cha Jonathan. Cha của chàng có đời sống tốt và để đức lại cho con. Và trong sách Samuel thứ nhì, đoạn 9, câu 9 đến câu 10, vua bèn gọi Siba, tôi tớ của Saul mà nói rằng, ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà người. Vậy, ngươi cùng các con trai ngươi và tôi tớ ngươi phải cài đất đó cho người, rồi nộp qua lợi đất sanh sản, hầu cho con trai của chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth con trai chủ ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Và Ziba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Đây là một tài sản lớn đối với đất đai được chuyển sang cho Mephibosheth, chàng được quyền thừa hưởng. David muốn Mephibosheth nhận lấy. Từ nay tài sản này được giao cho Ziba quản lý để làm lợi cho Mephibosheth và cấp dưỡng cho chàng. Và trong Samuel thứ 2, đoạn 9, câu 11-13, Ziba thưa cùng vua rằng, kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn với David như một con trai của vua vậy. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Ziba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem, bởi vì người ăn luôn luôn chung bàn với vua, người bị què hai chân. Thưa các bạn, những gì mà David làm cho Mephibosheth thật rất là tuyệt vời. Có một bài học thật cảm động với nhiều lẽ thật thuộc linh mà chúng ta không nên bỏ qua. Thái độ và cách cư xử của David thật tuyệt vời, tốt đẹp biết bao. Bài học thứ nhất mà chúng ta lưu ý rằng, Đức Chúa Trời nhìn con cái của Ngài như một người bại sụi. Chúng ta được nói trong sách Roma đoạn 3 câu 15 và 16 như vậy. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đang làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó gặt những sự tàn hại và khổ nạn. Đó là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta. Chân của chúng ta đi theo con đường sai lệch. Như trong Ê-sai nói đoạn 53 câu 6 như vậy. Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Sau đó tác giả của sách Châm Ngôn cũng nói thêm, có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 25, bàn chân của chúng ta dẫn chúng ta đến chỗ khó khăn. Vì thế chúng ta cần phải giữ linh hồn và bước chân chúng ta đi gần gũi với Kinh Thánh. Xin các bạn hãy nhớ rằng cả đời còn lại của đứa con què này được ăn chung bàn với David. Và xin các bạn hãy nghe lời Thi Thiên 56 câu 13, viết như vậy. Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Và tiếp theo trong Thi Thiên đoạn 73 câu 2, David nói, còn về phần tôi, chân tôi đã gần gấp, xích chút bước tôi phải trật. Và trong Thi Thiên, đoạn 116, câu 8, Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã. Các bạn thân mến, thật sự mỗi người trong chúng ta là những người què trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta luôn cần gìn giữ mỗi bước chân của chúng ta. Chẳng những chúng ta là những người què, mà chúng ta còn là những người có tấm lòng xấu xa nữa. Đức Chúa Trời nói rằng, lòng người ta dối trá hơn mọi vật, và rất xấu xa, ai có thể biết được. Trong Jeremy đoạn 17 câu 9, từ tấm lòng với ý tưởng xấu xa, nó dẫn đến hành động xấu. Các bạn đừng trông mong điều gì tốt ra từ con người. Như sứ đồ Phao-lô nói rằng, và tôi biết rằng điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Trong Roma đoạn 7 câu 18, Phao-lô không có ý tin tưởng vào con người xác thịt. Cũng như trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu thì Ngài tiếp nhận chúng ta. Bài học thứ hai, chúng ta cần lưu ý, đó là David đối xử nhân hậu với Mephibosheth bởi vì lòng tốt của Jonathan. Đây là một khía cạnh khác của câu chuyện đã xảy ra. David đã không biết về đứa con trai này, nhưng David đối xử tốt với chàng vì Jonathan, cha của chàng, người mà David rất thương mến. Khi David nhìn thấy đứa con trai này, ông không thấy nó què. Vua thấy hình ảnh của Jonathan. David đã lập giao ước với Jonathan. Sự nhân từ, lòng thương xót và ân điển được ban cho một người tuyệt vọng như chàng trai này, vì Jonathan. Chúng ta nhớ là David rất thương mến Jonathan. Khi David nghe tin tức Jonathan chết, David nói, cớ sao người dũng sĩ ngã giữa cơn trận? Nhân sao Jonathan thác trên gò nõng các ngươi? Hỡi Jonathan, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái lạc, nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quý hơn tình thương người nữ. Trong Samuel thứ nhì, đoạn 1, câu 25-26. Ngày nay, Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta tiếp nhận Giê-xu làm Chúa Cứu Thế, chúng ta được tiếp nhận như con yêu dấu của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nhìn thấy các bạn và tôi trong Đấng Christ, Ngài tiếp nhận chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Bài học thứ ba mà chúng ta cần lưu ý là David không hề nói về sự què chân của Mephibosheth. Không có một lời kỹ thuật nào của David đề cập đến sự què của Mephibosheth. David không bao giờ gọi đó là đứa trẻ què. David đối xử với chàng như một hoàng tử, như con của vua. Chàng ta được ngồi ăn đồng bàn với vua, chân của anh ta được bao phủ bởi khăn trải bàn. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta bởi quyết báo của Chúa Giê-xu. Đó là cách mà tội lỗi chúng ta được tha thứ. Tác giả sách Hebrew đã diễn đạt như vậy. Chúa phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Trong sách Hebrew đoạn 10 câu 17. Tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu. Dầu cho có người các bạn có hình thể xấu xa, dầu các bạn có tấm lòng xấu xa bao nhiêu, nhưng khi đến với Chúa Giê-xu, Ngài sẽ tiếp nhận các bạn. Các bạn sẽ trở thành con yêu dấu của Ngài. Bài học thứ tư mà chúng ta để ý nơi đây là Mephibosheth cũng không nói về chân què của chàng. Các bạn nghĩ rằng David và Mephibosheth nói gì khi họ cùng ngồi ăn đồng bàn với nhau? Họ nói về một người khác. Các bạn có biết người đó là ai không? Người đó là Jonathan. David yêu Jonathan, là cha của Mephibosheth. Jonathan trở nên một đề tài nói chuyện giữa họ với nhau. Các bạn và tôi nói gì khi chúng ta gặp nhau? Có một số cơ đốc nhân thích nói về những ngày sống trong tội lỗi trước đây. Có người còn tệ hơn nữa là họ không nói gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu nên là đề tài quan trọng, đề tài trọng tâm trong cuộc đối thoại của chúng ta, để chúng ta tôn cao Chúa Giê-xu và khích lệ nhau trong đời sống đức tin. Bài học thứ năm mà chúng ta ghi nhận ở đây là những người khác cũng không nói về chân què của Mephibosheth. Có nhiều người khác cũng ngồi ăn đồng bàn với vua. Có những người nhiều chuyện hay để ý lắng nghe lời của vua David, nhưng họ chỉ nghe những lời tốt của David nói về chàng trai này. Vì thế họ cũng yêu mến chàng trai này. Các bạn thấy là tình yêu thương hay dung sứ mọi sự, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Trong sách Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 7 đến câu 8. Đối xử với nhau bằng tình yêu thương thì thật là tốt đẹp biết dường nào. Các bạn thân mến, vua David không thể nào làm cho đứa trẻ què này có thể đi được. Ông có thể đối xử tốt với Mephibosheth. Chỉ có Chúa Giê-xu mới làm cho người què có thể đi được. Như câu chuyện được ghi lại trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 1 đến câu 8. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của người đó thì phán cùng người bại rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng, người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng, nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha. Hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy, vác giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy và trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã làm cho người ta được phép tắc giường ấy. Sứ đồ Phaolô cũng kêu gọi ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 3 như sau. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến nhiều, lấy lòng nhịn nhục, yêu thương mà chịu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Thưa các bạn, nếu các bạn đang bước đi trong đời sống, gặp những sự thất bại, xin các bạn hãy kêu cầu sự giúp đỡ của Chúa Giêsu. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn lời mời gọi cho các bạn ở khắp mọi nơi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11-28. Các bạn thân mến, trong Sa-men thứ nhì, đoạn 9, nêu lên chúng ta một bức tranh tuyệt vời về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và tôi xin kêu gọi các bạn hãy đến cùng với Ngài để tiếp nhận tình yêu thương lớn lao này. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Thì Sao.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.